Góc vườn âm nhạc.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever.
Las Vegas từng được coi là nhà dưỡng lão cho các ngôi sao hết thời và sự nghiệp xuống dốc. Quan niệm đó hoàn toàn thay đổi sau thành công sáng chói của Celine Dion. Năm 2022, hàng loạt ngôi sao trên đỉnh cao sự nghiệp muốn đổ bộ lên ánh đèn sân khấu tại Las Vegas. Để hiểu sức cám dỗ của Las Vegas, chúng ta phải xem bộ phim hài ăn khách Hangover sản xuất năm 2009, mô tả bữa tiệc chia tay độc thân của ba gã trai thanh niên tại thành phố tội lỗi. Trước đại dịch, các sòng bài tại Las Vegas đón tiếp 42 triệu lượt khách trong năm 2019. Thành phố này làm địa điểm lý tưởng tổ chức các bữa tiệc tùng trước đám cưới. Không chỉ cờ bạc, rượu chè, Las Vegas còn có đầy đủ mọi hoạt động giải trí như ảo thuật, xiếc, đấm bốc, show ca nhạc, thoát y vũ. Trong đó, ba sân khấu ca nhạc lớn nhất hiện nay là Caesar Palace có 4.000 chỗ, Japos Theater 7.000 chỗ và Resort World Theater 5.000 chỗ. Hệ thống âm thanh với công suất 100.000 watt và kỹ xảo hiệu ứng tối tân của Hollywood. Trong đó, Caesar Palace là một địa điểm đón đầu trào lưu mang tên Las Vegas Residency, là nơi trình diễn định kỳ hàng năm của các nghệ sĩ. Các ngôi sao tạo dựng tên tuổi tại Caesar Palace phải kể tới Celine Dion, Rod Stewart, Shania Twain. Dịch bệnh bùng lên năm 2020, sân khấu của các sòng bạc lớn tại Las Vegas hứng chịu một tổn thất nặng nề. Các nghệ sĩ lớn phải hủy show do giãn cách xã hội, vắng khách du lịch. Năm ngoái, tín hiệu hồi phục đã rõ nét hơn khi số lượng khách đến Las Vegas đã lên đến 32 triệu lượt. Năm 2022, hàng loạt các nghệ sĩ tên tuổi lớn công bố trở lại Las Vegas, trong đó có Adele, Rod Stewart, Shania Twain, Sting. Thống kê cho thấy trung bình một khách tới Las Vegas chi tiêu tới $177 xem show và hoạt động giải trí, chỉ đứng sau hoạt động mua sắm là $342. Tổng chi tiêu một khách du lịch tới Las Vegas là $36.9 tỷ một năm. Con số biết nói này cũng hé lộ được tầm vóc của ngành công nghiệp giải trí tại vùng đất hoang mạc này. Trong thập niên 70 và 80, người ta cho rằng chỉ có các nghệ sĩ hết thời mới tìm đến biểu diễn tại các sòng bạc. Las Vegas được so sánh là nhà dưỡng lão cho sự nghiệp âm nhạc của các ngôi sao cựu trào. Họ sẽ ngân nga những liên khúc bất tử cho những kẻ say rượu, du khách nghỉ ngơi sau khi chơi poker. Nhắc tới Las Vegas, không thể quên được hai nghệ sĩ kỳ cựu là Frank Sinatra và Elvis Presley. Họ đã biến thế giới sòng bạc Las Vegas thành thánh đường biểu diễn âm nhạc trong vòng 70 năm qua. Ngôi sao Frank Sinatra được coi là ông vua của Las Vegas nhờ chiếm sóng suốt 43 năm. Sau khi ông qua đời năm 1998, trào lưu trình diễn tại Las Vegas trở nên cực kỳ mờ nhạt như một cuộc thảm sát sự nghiệp của nghệ sĩ.
I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap.
Năm 2003, Celine Dion đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi tại Las Vegas. Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô đã ký hợp đồng biểu diễn 5 năm từ 2003 đến 2007 với sòng bài Caesar Palace với chủ đề A New Day, một ngày mới. Diva người Canada được trả thù lao $500.000 trong một show biểu diễn với 70 buổi trình diễn trong một năm. Tổng cộng, cô bỏ túi được $35 triệu trong một năm, trong khi tiền bán vé thu về khoảng $48 triệu một năm. Mặc dù đảm bảo đã cắt xê khổng lồ, áp lực với Celine là không nhỏ. Diva phải biểu diễn 5 đêm liên tiếp trong vòng 40 tuần, chưa kể đến rủi ro như mất giọng khi trình diễn trước sân khấu quy mô lớn đến 20.000 phút, 60 vũ công và ban nhạc. Nhờ tài năng nổi trội và bị ekip hỗ trợ chuyên nghiệp, trong vòng 16 năm biểu diễn, chương trình của Celine đã thu về doanh số kỷ lục là $681 triệu. Thành công của Celine kéo theo một làn sóng nghệ sĩ đổ bộ tới Las Vegas như kiếm một cỗ máy in tiền, ví dụ như Mariah Carey, Def Leppard, Guns N' Roses, Boyz II Men. Thậm chí, các ngôi sao trẻ đang ở đỉnh cao sự nghiệp cũng muốn tìm kiếm danh vọng và tiền bạc tại Las Vegas như Adele, Katy Perry, Carrie Underwood hay nhóm BTS cũng sớm công bố lịch diễn tại Las Vegas để đặt vé trước. Sự ở Las Vegas trở nên rất đa dạng. Theo chân đàn chị, nữ ca sĩ Britney Spears cũng từng kiếm được 475.000 đô la trong một đêm diễn tại nhà hát Colosseum theo bản hợp đồng 4 năm từ năm 2013 đến 2017. Las Vegas đang hấp dẫn một lượng lớn nghệ sĩ trẻ chứ không phải các ngôi sao hết thời. Khác với các tour lưu diễn, cát xê cho các nghệ sĩ ổn định hơn nhiều nhờ các bản hợp đồng dài hạn. Các nghệ sĩ trẻ như Katy Perry còn nhấn mạnh về ưu thế địa điểm hay logistic ở Las Vegas. Họ chỉ mất 45 phút bay từ Los Angeles đến Las Vegas để biểu diễn. Celine Dion là một ví dụ hiếm hoi vì cô chọn sinh sống luôn tại Las Vegas. Còn với Rod Stewart, ông thường bay về nhà sau biểu diễn mà không ở lại thành phố tội lỗi. Do vậy, ưu thế địa điểm giúp các nghệ sĩ cân bằng với cuộc sống gia đình.
There's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do.
Ưu điểm không thể phủ nhận tại Las Vegas là một sân khấu hiện đại tích hợp cho trình diễn lâu dài. Điều này khó có thể thực hiện trong các tour lưu diễn do quá tốn kém và thời gian lắp dựng. Chương trình Las Vegas của Celine Dion mang ảnh hưởng không nhỏ của show Cirque du Soleil với nhà hát Caesar Palace được xây mới. Ngoài ra, đội ngũ sản xuất sẽ giảm được gánh nặng di chuyển hàng chục chiếc xe tải trong đêm so với đi lưu diễn. Tuy nhiên, các nghệ sĩ cũng cân nhắc tới việc đánh đổi biểu diễn tại Las Vegas với doanh số bán album sẽ chậm lại. Họ khó có thể đi lưu diễn toàn cầu nếu ký hợp đồng với các sòng bạc ở Las Vegas. 40 đêm diễn thường kỳ tại Las Vegas khó có thể có doanh thu cao hơn 40 đêm diễn tại sân vận động. Tuy nhiên, hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt của Las Vegas sẽ khiến nghệ sĩ và khán giả thích thú. Như chia sẻ của Steven Tyler, thủ lĩnh nhóm Aerosmith, đó là giá trị gia tăng cho khán giả thay vì hình thức lưu diễn cổ điển. Đối với các sòng bạc, họ cũng phải tính toán chặt chẽ kinh phí sản xuất để đảm bảo có lời. Ngoài cát xê cố định cho các nghệ sĩ, các casino cũng phải đầu tư không nhỏ cho quá trình sản xuất. Ví dụ như show của Lady Gaga phải có robot khổng lồ, Ricky Martin phải có nhiều màn nhào lộn không trung, hay Jennifer Lopez phải đòi hỏi một lượng vũ công hùng hậu. Do đó, đối với thủ lao 1 triệu đô la trong một đêm diễn của Lady Gaga, giá vé đã nâng lên tới 412 đô la nhưng vẫn cháy. Giá trị lớn nhất của Las Vegas Residency nằm ở giá trị sản xuất, dàn dựng sân khấu để thu hút khán giả. Phần lớn khán giả tới Las Vegas là giới trẻ, họ muốn hưởng thụ, xả stress, không phải lo lắng về bảo mẫu giữ trẻ. Các nghệ sĩ trên đỉnh cao sự nghiệp dường như muốn đánh cược vào khả năng kiếm tiền tại Las Vegas. Ở chiều ngược lại, các ông chủ casino muốn dựa vào tiếng tăm các nghệ sĩ để thu hút một lượng khách khổng lồ đến giải trí. Mối quan hệ hai bên cùng có lợi tại Las Vegas dường như vẫn kết trái ngọt.